Express.
Kamala mentioned my name, I think, 21 times. She didn't mention the border. She didn't mention inflation. She didn't mention anything but my name over and over and over again.
Chỉ còn 9 ngày nữa, ngày bầu cử Mỹ sẽ diễn ra. Cả hai ứng viên đều đang tập trung vào 7 bang chiến trường, những nơi sẽ định đoạt kết quả cuối cùng. Theo Washington Post, cuộc đua giữa ông Trump và bà Harris đang trong tình thế sát sao chưa từng thấy. Cuộc thăm dò cuối của The New York Times và Siena College cho thấy hai ứng viên đang bám đuổi nhau quyết liệt về số phiếu phổ thông với tỷ lệ 48% so với 48%. Đây được coi là tỷ lệ sít sao nhất trong lịch sử bầu cử thời hiện đại của Mỹ. Con số này cho thấy ứng viên Đảng Cộng Hòa đang cải thiện chỉ số ủng hộ, trong khi tỷ lệ này với bà Harris sụt giảm. So với khảo sát này, hồi đầu tháng, bà Harris đang dẫn trước ông Trump 3%. Theo cuộc khảo sát toàn quốc của Wall Street Journal, ông Trump đang dẫn trước bà Harris 2% với lần lượt 47% và 45% cho từng ứng viên. Khảo sát của Economic Times chỉ ra tỷ lệ ủng hộ Harris đã giảm từ 49% cử tri không ủng hộ tăng lên 53%. Giờ Hưu nhận định chiều hướng của cuộc bầu cử đang chuyển hướng bất lợi cho Phó Tổng thống Harris. Hồi cuối hè, bà Harris được đánh giá là ứng viên tiềm năng thay thế Tổng thống Joe Biden. Bà còn được ví như cựu Tổng thống Obama hồi 2008. Nhưng giờ đây, vị thế này đã mất dần. Số liệu khảo sát từ Decision Desk HQ cho thấy bà đã mất 4 điểm phần trăm trong tháng qua. Ở một số tiểu bang chiến trường trong 2 tuần qua đã có xu hướng nghiêng nhẹ sang ủng hộ ông Trump. Ví dụ, tại bang Wisconsin, bà Harris đã chuyển từ dẫn trước ông Trump 2 điểm sang hòa. Một chiến lược gia dân chủ nói, chúng ta nên đi theo quỹ đạo hướng lên. Đó mới là dấu hiệu của một chiến dịch đang trên đường giành chiến thắng. Thực tế là chúng ta không làm được. Đây là điều đáng lo ngại. Mark Habrin, cựu phóng viên NBC News và đang là tổng biên tập kênh video tin tức Two Way, cho hay dữ liệu khảo sát từ những người bỏ phiếu sớm ở một số bang chiến trường cho thấy cựu Tổng thống Donald Trump đang thể hiện tốt đến mức có thể đánh bại Phó Tổng thống Kamala Harris nếu bầu cử Mỹ diễn ra ngay lúc này. Vậy vì sao ông Trump lại giành được lợi thế so với bà Harris? Các kết quả khảo sát này sẽ ảnh hưởng đến kết quả bầu cử ra sao? Quý vị đang nghe VN Express hôm nay. Những nguyên nhân nào khiến ông Trump giành lại được lợi thế trước bà Harris? Lý do đầu tiên nằm ở niềm tin của người Mỹ khi cho rằng ông Trump làm tốt hơn bà Harris ở yếu tố kinh tế và nhập cư, hai yếu tố quan trọng hàng đầu quyết định kết quả bầu cử năm nay.
Something that we hear from voters when we're on the campaign trail that might help illuminate that finding is people say that they just feel like they were better off.
Một số cử tri nói với chúng tôi họ cảm thấy cuộc sống ổn định hơn khi ông Trump còn là Tổng thống và nền kinh tế cũng phát triển theo hướng tích cực hơn. Điều đáng chú ý là cảm giác này xuất hiện ngay những ngày cuối của cuộc đua khi nhiều người đã gửi phiếu bầu sớm. Đây là dấu hiệu tích cực cho Trump. Các cử tri đang nhớ về nhiệm kỳ trước của ông với thái độ tích cực nhất, theo ghi nhận của khảo sát.
Đó là nhận định của Joshua Jameson, phó ban biên tập chính trị của Wall Street Journal, đưa ra sau cuộc khảo sát của tờ này cho thấy ông Trump đang dẫn trước bà Harris 2%. Các quan điểm về Trump đã trở nên tươi sáng. Ở thời điểm sát ngày bầu cử, các cử tri nhớ lại thời gian ông làm tổng thống với thái độ tích cực hơn bất kỳ thời điểm nào trong quá trình bầu cử. Có đến 52% cử tri tán thành hiệu suất làm việc của ông, trong khi 48% không chấp thuận, tức có hơn 4% ý kiến tích cực. Trong khi với bà Harris, khoảng cách giữa nhóm tán thành và không tán thành là 12%. Khi nhắc đến các chương trình nghị sự và chính sách của từng ứng viên, các cử tri giữ niềm tin vững chắc ông Trump sẽ đường hướng về kinh tế tốt hơn. Cuộc thăm dò hàng tháng cuối cùng của Financial Times và Đại học Michigan cho thấy 44% cử tri cho biết họ tin tưởng ông Trump hơn trong vấn đề kinh tế so với 43% dành cho Harris. Theo The Economic Times, đến sát ngày bầu cử, ký ức của cử tri về tình trạng lạm phát cao dưới thời ông Biden có thể đang tác động đến chiến dịch của bà Harris. Điều này giúp Trump giành lại được lợi thế, chiếm được tình cảm của cử tri. Cũng theo CNBC, các vấn đề kinh tế vẫn là mối quan tâm quan trọng nhất của cử tri trên toàn quốc và cả những bang chiến trường. Ông Trump đã thể hiện mình là ứng viên có khả năng xử lý nền kinh tế tốt nhất, từ lạm phát đến giải quyết nhu cầu của tầng lớp trung lưu. Jay Campbell, đối tác tại Hart Research, đơn vị thăm dò ý kiến của Đảng Dân Chủ trong cuộc khảo sát cho biết, mặc dù dữ liệu cho thấy về mặt lý thuyết thì lạm phát đã chậm lại, nhưng trong 3 quý gần đây, vấn đề này lại trở nên quan trọng hơn trong tâm trí mọi người, chứ không hề giảm nhiệt. Điều này dẫn đến những dấu hiệu tích cực cho phía ông Trump. Số cử tri tin ông Trump giải quyết vấn đề kinh tế tốt hơn bà Harris nhiều hơn 12 điểm so với 2 tháng trước, chỉ nhiều hơn 8 điểm.
When Kamala came in, she deliberately dismantled our border and threw open the gates.
Khi Kamala xuất hiện, cô ấy cố tình phá bỏ biên giới của nước ta và mở toang cánh cửa đó.
Ngoài kinh tế, khả năng xử lý vấn đề nhập cư cũng mang đến cho ông Trump lợi thế. Khoảng cách dẫn trước của cựu tổng thống so với bà Harris về khả năng xử lý nhập cư đã tăng lên 15 điểm, nhiều hơn 8 điểm so với tháng 8. Trong các lần xuất hiện trong chiến dịch tranh cử gần đây, ông Trump tập trung nhiều vào việc mô tả nhập cư bất hợp pháp là mối nguy hiểm đối với sự an toàn cá nhân và cơ hội việc làm của người Mỹ.
We will end this migrant invasion and we will deport every last criminal alien targeting our daughters and our children.
Chúng ta sẽ chấm dứt cuộc xâm lược của những người di cư này và chúng ta sẽ trục xuất hết bọn họ, những người là mối nguy hại cho con cái, gia đình chúng ta và nhiều người khác.
Families, other people's families. They're gonna be gone fast.
Họ sẽ phải đi sớm thôi.
Đó là phát biểu của ông Trump khi ghé thăm Austin, Texas vào ngày 25 tháng 10. Khoảng 23% cử tri cho biết nhập cư là vấn đề hàng đầu thúc đẩy họ lựa chọn ứng cử viên. Tỷ lệ lớn nhất trong các cuộc thăm dò của Wall Street Journal trong vòng 1 năm rưỡi trở lại. Với The New York Times, con số này là 15%, tăng 3%. Ông Trump đã chỉ trích bà Harris về thành tích của chính quyền Biden trong vấn đề nhập cư. Cựu tổng thống cam kết thực hiện cuộc trục xuất lớn nhất trong lịch sử Mỹ như một thông điệp kết thúc cho các bài phát biểu và quảng cáo chiến dịch của mình.
The largest mass deportation in the history of our country because we have no choice. It's not sustainable.
Chúng tôi sẽ thực hiện cuộc trục xuất lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ. Tôi không còn sự lựa chọn nào. Chúng tôi sẽ bắt đầu với những tên tội phạm và cảnh sát địa phương sẽ thực thi sớm thôi vì họ biết rõ những người này.
Các cử tri cho biết họ tin tưởng ông Trump hơn bà Harris trong việc giải quyết vấn đề nhập cư. Tôi xin lỗi, tôi không đồng ý với những người nhập cư bất hợp pháp và người tị nạn vào đất nước này. Sandra Remaker, 51 tuổi, một đảng viên Cộng Hòa đến từ Wisconsin, người có kế hoạch bỏ phiếu ông Trump cho hay. Bà nói thêm, nếu chúng ta không thể giúp đỡ người dân của mình, những cựu chiến binh của chúng ta đang sống trên đường phố, thì chúng ta không nên giúp đỡ các quốc gia khác. Larissa Alexander, 27 tuổi, một đảng viên Cộng Hòa ở Atlanta, cho biết bà đã bỏ phiếu cho ông Biden vào năm 2020. Nhưng quyết định phản đối bà Harris lần này vì cách bà Harris xử lý vấn đề nhập cư với tư cách là phó tổng thống của ông Biden. Tôi đã cực kỳ thất vọng về phản ứng của bà ấy đối với vấn đề nhập cư. Khi bà ấy mới đắc cử, đó là một trong những việc bà ấy được giao nhiệm vụ giải quyết. Bà ấy đã chấp nhận trách nhiệm đó và sau này, mỗi lần được hỏi về vấn đề đó hoặc bị thúc ép trả lời, bà ấy chỉ đáp lại bằng thái độ, chứ không có câu trả lời rõ ràng, Larissa nói. Lý do thứ hai, ông Trump tạo được sức ảnh hưởng về truyền thông hơn so với bà Harris.
Another big thing that stood out to me that might explain Trump's momentum is that Kamala Harris's approval rating appears to be going down.
Khi chúng tôi nói chuyện với cử tri và cả trong các cuộc thăm dò công khai, dường như mọi người chưa thật sự hiểu bà ấy đại diện cho điều gì và tại sao. Đây là điều mà chiến dịch của Trump đã cố khai thác bằng cách liên kết Harris với một số chính sách không được lòng dân của cấp trên bà ấy, Tổng thống Biden.
Kết quả khảo sát của Wall Street Journal diễn ra khi các chiến dịch của hai bên đã chi mạnh tay cho quảng cáo để định hình hình ảnh các ứng cử viên. Tuy nhiên, nhiều cử tri chưa biết gì về bà Harris. Trump và các đồng minh của ông đã chi hơn 378 triệu đô la cho các quảng cáo truyền hình, radio và kỹ thuật số kể từ khi các đại hội đảng kết thúc vào cuối tháng 8. Thông tin từ công ty theo dõi quảng cáo Ad Impact chỉ ra phần lớn trong số đó để mô tả bà Harris là người quá tự do. Còn bà Harris và các đồng minh của bà đã chi hơn 625 triệu đô la. Phần lớn trong số đó nhằm giới thiệu bà theo các điều khoản có lợi hơn với cử tri. Tuy nhiên, theo David Lee, người thăm dò ý kiến của Đảng Cộng Hòa cho biết, thời kỳ nước rút đang sắp kết thúc và nhiều người không hài lòng với những gì họ biết về bà ấy hơn là những gì họ biết về Tổng thống Trump. Wall Street Journal nhận định bà Kamala Harris không thể chỉ ra điểm khác giữa bà và Tổng thống Biden. Trump và các đồng minh của ông đã dùng ví dụ này cố gắng ràng buộc Harris với chính quyền Biden về vấn đề nhập cư, không chỉ trong chiến dịch lần này mà trong cả các chiến dịch trước đó. Sự giảm sút mức độ yêu thích và ủng hộ đối với bà Harris trong vai trò phó tổng thống cho thấy rằng Donald Trump có lợi thế trong việc định hình đối thủ ngay vào thời điểm bà ấy muốn tự định hình bản thân. Khảo sát cho thấy đa phần cử tri nói rằng Donald Trump là người tạo ra sự thay đổi. Ngoài ra, theo Economic Times, nhà thăm dò dư luận nổi tiếng Frank Luhn gần đây đã bày tỏ mối quan ngại chiến dịch vận động của bà Harris khi chuyển trọng tâm sang tấn công Donald Trump. Điều này đã làm giảm vị thế của bà. Theo The Hill, ông Trump liên tục thu hút chú ý bằng những khoảnh khắc ngẫu hứng, trong khi cách tiếp cận thông thường của bà Harris ít được quan tâm. Hôm 20 tháng 10, ông Trump ghé thăm cửa hàng McDonald's ở vùng ngoại ô Pennsylvania, mặc tạp dề và chiên khoai tây theo hướng dẫn của nhân viên. Khoảnh khắc này mang động cơ chính trị nhưng trở nên lan tỏa, trở thành tâm điểm của báo chí và công chúng. Trước đó, khi giới thiệu bản thân với cử tri, bà Harris kể lại thời gian làm việc tại một cửa hàng McDonald's ở Bay Area cách đây 41 năm. Nhưng ông Trump đã nhiều lần cáo buộc bà là người bịa ra nó và không có một chút bằng chứng nào. Theo AP, chuyến thăm của Trump đến McDonald's nhằm mục đích tăng cường chỉ trích bà Harris về việc bà lan truyền thông tin mà không đưa ra bằng chứng. Cũng theo The New York Times, việc ông Trump gieo rắc những nghi ngờ về câu chuyện của bà bắt nguồn từ động cơ muốn miêu tả bà Harris là một kẻ gian lận. Điều này đưa ra thực tế rằng câu chuyện cuộc đời của bà không được biết đến nhiều hoặc được ghi chép đầy đủ ở giai đoạn cuối của chiến dịch như hầu hết các ứng viên tổng thống khác. Nó cung cấp thêm bằng chứng cho những cử tri bác bỏ và nghi ngờ những gì bà nói. Chiến dịch truyền thông này khiến bà Harris và các trợ lý của bà rơi vào thế khó bởi việc truy tìm các phiếu lương hoặc các tài liệu khác từ rất lâu sẽ là một nhiệm vụ khó khăn đối với hầu hết mọi người. Ở điểm dừng chân khác, nghệ sĩ Steve Wonder hát bài chúc mừng sinh nhật nhân dịp Phó Tổng thống tròn 60 tuổi. Tuy nhiên, cả hai sự kiện này đều không được chú ý rộng rãi. Cựu Tổng thống từ lâu đã được xem là bậc thầy trong việc thao túng truyền thông, liên tục thu hút sự chú ý bằng những khoảnh khắc ngẫu hứng và đôi khi thất thường, còn cách tiếp cận của bà Harris lại không được nhắc đến rộng rãi. Khi được hỏi tại sao bà không mở rộng thêm cách truyền thông cho bản thân, Harris cho biết bà đang thực hiện chiến dịch dựa trên kỷ luật. Nhưng các chuyên gia cảnh báo rằng Harris cần nhiều hơn thứ gọi là kỷ luật, các bài phát biểu cần tạo đột phá hơn trong bối cảnh hiện nay. Bà Harris đã bắt đầu chiến dịch truyền thông của riêng mình, chủ yếu là phỏng vấn thân thiện, nhưng cũng có những cuộc phỏng vấn gây tranh cãi. Bà thường xuyên đi lại vào một số ngày, chẳng hạn như bà đến ba tiểu bang bức tường xanh cùng với cựu dân biểu Đảng Cộng hòa Liz Cheney, một trong số nhiều đảng viên Cộng hòa công khai phản đối Trump để ủng hộ Harris. Nhưng những nỗ lực của bà thường bị lu mờ trước Trump. Sự tương phản rõ rệt này cho thấy khác biệt quan trọng giữa hai ứng viên có thể giải thích tại sao cuộc đua vào Nhà Trắng dường như đang chuyển sang hướng có lợi cho ông Trump. Vậy, các kết quả khảo sát này sẽ ảnh hưởng thế nào đến kết quả bầu cử trong 9 ngày tới? Tuy lợi thế đang nghiêng về ông Trump nhiều hơn, nhưng không phải mọi tin tức đều tệ đối với Harris. Chiến dịch tranh cử của bà Harris cũng cho thấy họ không lo lắng về kết quả thăm dò ý kiến công chúng, thứ có thể dao động hàng tuần hoặc mức trung bình có thể bị ảnh hưởng bởi các cuộc khảo sát giữa các đảng. Tôi dành rất ít thời gian để xem xét các cuộc thăm dò ý kiến công chúng, cố vấn cấp cao của Harris, David Blue nói. Ông cũng nói thêm cuộc đua này rất xích sao và có biên độ sai số. Chính khảo sát của Wall Street Journal cũng nhấn mạnh kết quả khảo sát đều nằm trong biên độ sai số của cuộc thăm dò, nghĩa là bất kỳ ứng cử viên nào cũng có thể dẫn trước trong thời gian tới. Theo The Hill, Julian Zelizer, giáo sư lịch sử và quan hệ công chúng tại Đại học Princeton, cho biết cuộc đua hoàn toàn nằm trong phạm vi chia đôi 50-50 và thực sự có thể diễn ra theo bất kỳ cách nào. Cuộc chiến trên thực địa sẽ là quan trọng nhất. Theo Wall Street Journal, bà Harris vẫn giữ được lợi thế lớn với tư cách là ứng viên có khả năng xử lý vấn đề phá thai tốt nhất, một vấn đề quan trọng với nhiều cử tri. CNBC cũng chỉ ra bà Harris vẫn đang có lợi thế hơn ông Trump 13 điểm khi các cử tri trả lời về việc ai có sức khỏe tinh thần và thể chất tốt hơn để trở thành tổng thống. Bà cũng dẫn trước Trump 10 điểm về việc ai trung thực và đáng tin cậy hơn. Thăm dò của Newsweek chỉ ra bà Harris dẫn trước ông Trump 2 trong 6 vấn đề chính: phá thai, an sinh xã hội và Medicare. Ông Trump dẫn trước về 4 vấn đề còn lại: nhập cư, kinh tế, lạm phát và xung đột Israel-Hamas. Michael Boston, người thực hiện khảo sát của Wall Street Journal cho biết, mọi dấu hiệu đều chỉ ra một cuộc đua rất khó đoán. Hai tuần cuối cùng sẽ quyết định ai sẽ bỏ phiếu và ai sẽ chiến thắng trong một cuộc đua xích sao. Còn theo Scott Chanter, giám đốc khoa học dữ liệu của Decision Desk HQ cho biết, ông chưa từng thấy cuộc đua nào xích sao như vậy trong lịch sử. Không ứng cử viên nào nên ngạc nhiên nếu họ thắng hay thua, ông nói.
Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại vào ngày mai.